Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 8 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về vấn đề du học. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Với những đóng góp của 600.000 mạnh thường quân tại 16 quốc gia Âu Châu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cũng như tại Australia, trong năm 2004, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức bác ái công giáo dưới quyền tài phán của Đức Thánh Cha, đã trao tặng tổng cộng 70 triệu tiền euro tại 137 quốc gia. Gần 6.000 dự án đã được thực hiện tại 137 quốc gia theo những đề nghị của các giám mục địa phương. Những dự án này đã được thực hiện để hỗ trợ cho giáo hội, sao cho các nỗ lực mục vụ không bị tê liệt hay bị cản trở vì điều kiện kinh tế không cho phép, hay vì những hoàn cảnh khó khăn do tình trạng thiếu tự do tôn giáo. Trong năm 2004 vừa qua, các nước được trợ giúp nhiều nhất là Ukraine, 4.600.000 tiền euro, Nga, 3.200.000 tiền euro, Sudan, hơn 1 triệu tiền euro, Việt Nam, 850.000 tiền euro, và Cuba, 780.000 tiền euro. Các nước trong khu vực Thái Bình Dương và Châu Đại Dương như Vanuatu, Tonga, Salomon được trợ giúp rất đáng kể. Riêng tại Nga, có 3 loại dự án đang được tiến hành. Loại thứ nhất nhằm trợ giúp trực tiếp giáo hội công giáo Nga với kinh phí lên đến 1.200.000 tiền euro. Loại thứ hai nhằm trợ giúp các công việc mục vụ của tòa chính thống giáo Nga với khoảng 800.000 tiền euro. Loại thứ ba dành cho các dự án hỗn hợp giữa công giáo và chính thống giáo Nga với kinh phí lên đến 1.200.000 tiền euro. Trên bình diện khác, trong số 70 triệu tiền euro chi trong năm 2004, thì 27.1% dành cho việc xây dựng và trùng tu khẩn cấp các nơi thờ phượng, các chủng viện và dòng tu. 17.3% dành cho truyền thông công giáo. 17.2% dành cho việc giáo dục thần học, bao gồm những học bổng du học tại các giáo hoàng học viện tại Roma. 13.2% dành cho kinh phí in ấn những tài liệu giáo lý. Trong đó đáng kể nhất là cuốn truyện tranh Kinh Thánh, Thiên Chúa nói với trẻ em. Trên 1.500.000 cuốn truyện tranh này, được in bằng 150 thứ tiếng khác nhau, đã được phân phối trong năm 2004. Tính từ năm 1978 đến nay, cuốn truyện tranh Kinh Thánh, Thiên Chúa nói với trẻ em đã được in ra 40 triệu bản. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được cha Werenfried von Straten sáng lập vào năm 1947. Và sau đây, đặc biệt, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về tiểu sử cha Werenfried von Straten. Cha Werenfried von Straten sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1903 tại Midrecht, gần Amsterdam, Hà Lan. Thời thanh niên, cậu Werenfried đã có thời mơ làm thầy giáo như cha cậu. Vào năm 1932, Werenfried đã bắt đầu chương trình triết học cổ điển tại Đại học Utrecht. Nhưng sau đó, cậu thấy ơn gọi tận hiến cho Chúa, và năm 1934, cậu đã bước chân vào chủng viện. Sau một cơn bệnh phổi, các bác sĩ khuyến cáo cậu Werenfried không nên theo đuổi một chương trình đào tạo chúng sinh nghiệm ngặt. Cậu cũng không thích hợp với công việc truyền giáo, và các vị bề trên còn lo ngại liệu cậu có nên tiếp tục theo đuổi đời sống tu trì nữa hay không. Tuy nhiên, nhờ sự quan phòng của Chúa, cậu được giữ lại trong tu viện và giữ chân thư ký. Cậu cũng kiêm nhiệm việc biên tập bản tin, gọi là bản tin tháp canh của tu viện. Năm 1940, cậu Werenfried được thụ phong linh mục. Năm 1945, nước Đức bị đồng minh đánh bại, đất nước bị chia cắt, nền kinh tế sụp đổ, và một làn sóng tản cư khổng lồ của những người không ai đếm xỉa đến và không ai tỏ chút lòng thương hại. Những người tản cư đã cầu cứu đến giáo hội Công giáo, và Roma đã đáp lại qua việc động viên guồng máy các tổ chức bác ái trên toàn thế giới. Tu viện tại Bỉ, nơi cha Werenfried đang làm việc, cũng thành lập một cơ quan bác ái để đáp ứng tình trạng khủng hoảng này. Trong lá thư Giáng sinh vào năm 1947, cha Werenfried viết một bài thống thiết có tựa đề Hòa bình dưới thế, không một căn phòng trong nhà trọ. Trong đó, vị linh mục 34 tuổi kêu gọi người dân Flanders hãy chú ý đến tình cảnh màn trời chiếu đất của 14 triệu người Đức, trong đó có tới 6 triệu người Công giáo đang lang thang trên một đất nước tan hoang. Lời đáp trả của những tấm lòng vàng vượt quá mọi mong đợi và tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ra đời. Điều đầu tiên mà cha Werenfried xin là thịt, muối, thứ mà người dân Bỉ có nhiều, có sẵn hơn tiền bạc. Chính vì điều này mà cha Werenfried có biệt danh là Linh Mục Thịt Muối.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về vấn đề du học do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về vấn đề du học. Kính thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y không những quan tâm đến đầu tư về nhân sự, nhưng cũng đầu tư về trí thức. Cách đây 10 năm thì số tu sĩ du học rất là ít. Thế nhưng những năm gần đây thì số linh mục tu sĩ du học tại hải ngoại rất là đông, và sự đi lại cũng được dễ dàng. Như tại Paris, cũng có đến 200 linh mục Việt Nam. Bên Roma cũng có hơn 100 linh mục Việt Nam. Hơn 100 nữ tu đang du học bên đó. Các giáo phận ngoài Bắc trong những kỳ mới đây cũng đã đề nghị để làm thế nào để giúp cho linh mục và tu sĩ có thể đầu tư trong vấn đề bồi dưỡng thêm kiến thức. Xin Đức Hồng Y cho biết quan niệm như thế nào?
Đối với tôi thì như thế này. Là linh mục, tu sĩ, cốt lõi căn bản phải là con tim, rồi kiến thức đi sau, cũng như nói đến ưu tiên 1, ưu tiên 2. Cho nên ưu tiên 1 đối với linh mục, tu sĩ là con tim. Là mục tử cho Chúa Giêsu, nên các linh mục, tu sĩ phải mang cái con tim đó. Đó là chuyện ở bên này. Chuyện đi học thêm, đó là ưu tiên 2. Đối với kinh nghiệm của tôi, thì tôi thấy các lĩnh vực khác về thần học, kinh thánh thì tôi gửi đi học bên Roma, bên Pháp. Ở đâu chứa nhận cho tôi thì tôi gửi liền. Còn ở bên Mỹ, thường là kiến thức, kỹ năng chuyên môn về một vụ. Nói cách khác là thực tập. Vì ở bên Mỹ thì cách làm việc của người Mỹ là thu thập dựa trên kinh nghiệm, nghĩa là kinh nghiệm thực hành. Cho nên tôi gửi qua bên đây nhằm mục đích học hỏi một vụ, thí dụ như cách quản trị giáo xứ. Hồi trước năm 1970, tôi muốn duy trì để học mấy thứ đó, nhưng chưa có. Thí dụ muốn học tâm lý một vụ, hay tư vấn một vụ, hay quản trị giáo xứ, thì chưa có. Mà tôi thấy mấy thứ đó cần thiết để bổ sung cho quê nhà. Mỗi ngày mỗi hoàn cảnh càng trở nên phức tạp hơn. Mà muốn tổ chức, muốn điều hành, có kế hoạch, có quản trị, rồi nó cũng đẻ ra vấn đề này, vấn đề kia, phải tìm cách giải quyết. Nếu mình có học, mình có cái hướng, thì nó dễ dàng hơn, còn không thì cũng phải làm, nhưng rất căng thẳng và có khi bị trật ruột. Thí dụ như có nhiều cha bị căng thẳng, rồi cao huyết áp, khó mà làm việc. Tại một giáo xứ, hết cha này tới, bị căng thẳng, rồi bị cao huyết áp, phải đổi đi, rồi đến cha khác cũng xảy ra như vậy. Riết rồi tôi phải tìm cách để giải quyết, bằng không thì phải dời nhà thờ đi chỗ khác.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã gửi một số linh mục, tu sĩ sang Roma, qua Pháp cũng như bên Hoa Kỳ, thì vấn đề đạo đức đi trước là con tim, rồi đến kiến thức. Trong lúc giao thừa thì một linh mục ra đi sang Mỹ, thí dụ như học tâm lý, thì khó khăn đầu tiên là ngôn ngữ, rồi phải làm quen với đời sống văn hóa. Vậy thì Đức Hồng Y có nghĩ rằng cộng đồng Công giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể giúp được gì không đối với các linh mục, tu sĩ nam nữ sang du học tại các chủng viện hay tại các đại học? Vì họ sẽ rất cô đơn vì không có sự hỗ trợ bên ngoài, rồi nản chí. Đức Hồng Y nghĩ như thế nào?
Vấn đề đó thì cái thứ nhất là bà con bên ngoài có thể hỗ trợ. Thí dụ như tại miền Bắc, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và một số đức cha đã kêu gọi cho quỹ hỗ trợ về vấn đề đi lại, di chuyển. Còn vấn đề học bổng thì tôi phải tìm những người quen ở trong đại học để xin học bổng. Có lẽ ở ngoài Bắc chưa có quen nên chưa có tìm ra được học bổng, và du học rất là tốn phí. Hồi xưa mỗi tháng tôi phải chi ra 150 đô, cộng thêm 60 đô tiền lễ, để lo hết mọi thứ chi phí xe cộ. Bây giờ thì nó phải tốn kém hơn nhiều. Ngoài Bắc có thể là không có nguồn hay không có quen. Ở trong Nam thì dễ quen hơn. Tôi đi lòng vòng đi kiếm thì có học bổng gửi đi được. Nếu mà hình thành quỹ học bổng cho bên nhà, thí dụ như thư xin quỹ học bổng, mà lá thư có đăng trên net, lấy xuống đưa cho tôi xem. Đó là nhìn đến nhân sự cho Đại chủng viện Hà Nội, thì may ra quỹ đó sẽ hình thành được.
Thưa Đức Hồng Y, vấn đề này được coi là thí điểm. Bên này đó là vấn đề tha thiết quan tâm, và nếu được thì họ sẽ giúp cho điều mà Đức Cha Kiệt xin là sẽ giúp 3 năm. Nếu quỹ đó sau này nhiều người hưởng ứng, thì sẽ giúp được cho tất cả các giáo phận tại Việt Nam.
Vấn đề có thể giới hạn lại, thí dụ như thế này. Theo tôi, trước khi nghĩ đến các giáo phận, thì phải nghĩ đến nhân sự cho các chủng viện. Tại Việt Nam có 6 chủng viện. Tôi lấy ví dụ là có thể nói là mỗi chủng viện cho được 3 người cho 3 năm. Khi hết rồi thì tính tới nữa.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đưa ra ý kiến rất hay, vì dân chúng rất lấy làm tha thiết. Hôm trước cũng đã nghĩ bàn tới khi Đức Cha Kiệt và các đức cha ngoài Bắc có xin, thì đã đưa vấn đề ra cách công khai. Rồi chúng con có nghĩ đến không những chỉ giới hạn cho các giáo phận ngoài Bắc cho thời gian 3 năm đầu, và trong thời gian 3 năm đó, nếu có thể tìm ra thêm được những học bổng, thì sẽ giúp cho tất cả các giáo phận ở Việt Nam.
Thực ra thì ở bên nhà cũng đặt ưu tiên cho những nhu cầu theo thứ tự ưu tiên. Thì rõ ràng trong 6 đại chủng viện, ở Hà Nội nhân sự cần số 1. Tại miền Bắc thì mấy chục năm nay có quản trị gì đâu, có khi giáo dân làm chủ, ông cha bị giáo dân sai, rồi không có cơ chế, không có tổ chức, thiếu nhân sự. Cho nên rõ ràng tôi thấy là nếu về phương diện mục vụ đi học bên đây tại Hoa Kỳ, để lo về việc mục vụ, thì nhu cầu cần thiết cho miền Bắc là số 1. Miền Nam, miền Trung cũng cần, nhưng miền Bắc là rất cần. Cho nên, nếu quý vị đáp ứng được, thì cho những nơi đó trước, còn những nơi khác cũng cần, nhưng chưa đến độ thúc bách như miền Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về vấn đề du học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Trong Thiên Chúa, con người mới có được sự bình an. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Kể từ sau Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, các chuyên gia tâm lý ngày càng xác tín rằng sự phát triển nhân cách là kết quả của những tương quan liên vị trong quá khứ. tình trạng tâm lý của một cá nhân phản ánh các mối tương quan liên vị của người đó. Những mối tương quan tốt đẹp củng cố và gia tăng ý thức về giá trị của bản thân. Trái lại, những tương quan không tốt đẹp thường khiến con người rơi vào bi quan. Sự chấp nhận, tình yêu và sự quan tâm của người khác giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Sợ hãi và lo lắng là những chướng ngại chính cho sự phát triển nhân cách và lòng tin tưởng. Thông thường, sự sợ hãi phát sinh từ những kinh nghiệm gặp gỡ không may mắn, nhất là trong tuổi thơ. Những kinh nghiệm như thế thường khiến con người co cụm trong bản thân để tự vệ khỏi những vết thương tâm lý khác. Chúng ta dễ dàng thấy được nỗi sợ hãi ấy nơi trẻ con khi bị người lớn kỷ luật. Đứa trẻ thường rút lui vào trong vỏ ốc của nó. Kinh nghiệm này có thể giúp đứa trẻ sửa mình và cư xử tốt hơn. Nhưng nếu kỷ luật và hình phạt không đi đôi với sự quan tâm và tình yêu thương, đứa trẻ sẽ đón nhận kinh nghiệm ấy một cách tiêu cực và tự giam mình trong sự sợ hãi và lo lắng. Và tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và lòng tự tin của nó. Do những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, hay do sự thiếu thống nhất trong cuộc sống, con người rơi vào lo lắng và sợ hãi, nhưng đồng thời lại cố gắng xây dựng một cái tôi giả hiệu. Cái tôi ấy có thể xuất hiện công khai như một người tự tin và bình thản, nhưng trong tâm hồn họ vẫn không có được sự bình an đích thực. Trong cuốn sách có tựa đề Bình an trong tâm hồn, tiến sĩ Paul de Blasi đã kể lại trường hợp của một người phụ nữ rất có uy tín trong cộng đồng tôn giáo. Các buổi nói chuyện của bà thu hút rất nhiều người trong cộng đồng. Nhưng một hôm, vào giữa lúc mọi người phải chờ đợi bà đến nói chuyện, người đàn bà không đến và cũng không cho biết lý do. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra cho bà. Sau buổi gặp gỡ, một người bạn thân tìm đến nhà người đàn bà. Cửa ngõ đóng kín, nhưng từ bên trong, người bạn có thể nghe được những tiếng thổn thức. Khi gặp nhau, người đàn bà giải thích rằng khi bà chuẩn bị đến hội trường, thì tự nhiên một nỗi lo sợ khủng khiếp đã xâm chiếm bà và làm cho bà hoàn toàn tê liệt. Từ lâu, bà cố gắng khống chế sự sợ hãi và tỏ ra là một con người dũng mạnh, kiên cường. Nhưng càng cố gắng, nỗi lo sợ càng lớn lên trong bà. Bà cho biết nỗi lo sợ này bắt nguồn từ một tuổi thơ bất hạnh, cô đơn. Lớn lên, bà cố gắng che đậy sự sợ hãi bằng bộ mặt đầy xã hội tính của mình. Hiểu được tâm sự của người đàn bà, người bạn như một người mẹ đã đưa vòng tay yêu thương của mình để ôm ấp vỗ về bà. Sự quan tâm, tình yêu thương của người bạn như một phép màu đã xóa dịu được nỗi sợ hãi vốn đã di căn trong tâm hồn người đàn bà. Từ đó, sự gặp gỡ thường xuyên giữa hai người đã giúp cho người đàn bà thật sự thắng vượt được sự sợ hãi. Giờ đây, lời cầu nguyện và suy gẫm cũng như các buổi nói chuyện của bà mang một tính cách mới. Sự thư giãn và bình an cũng bắt đầu đi vào những lời cầu nguyện của bà. Sự gặp gỡ Chúa đã xóa tan mọi nỗi sợ hãi trong bà. Những giây phút cầu nguyện đã trở thành những lúc thanh thản và bình an nhất. Kinh nghiệm của người đàn bà trên đây cho chúng ta thấy rằng mọi tư tưởng và cảm xúc của chúng ta chỉ có ý nghĩa trong tương quan với người khác, nhất là với Thiên Chúa. Chỉ có một cuộc tái sinh thực sự mới giải thoát chúng ta khỏi con người giả hiệu và mang lại cho chúng ta sự thống nhất trong tâm hồn. Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo: "Thật, tôi nói thật với ông, nếu không tái sinh, con người không thể thấy nước Chúa." Tái sinh là kết hợp với Chúa. Nhưng cụ thể, tái sinh là đi vào tương quan yêu thương với mọi người. Trong suốt tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi chúng ta yêu thương nhau. Tình yêu thương ấy phải mạnh đến độ con người có thể hiến mạng sống mình vì người khác. Người khác ở đây không chỉ là người thân ruột thịt hay bạn hữu, mà còn là những người mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ bé mọn nhất trong các anh em của Ngài. Kết hợp với Chúa, xuyên qua lòng bác ái với mọi người, đó là chìa khóa giúp con người thắng được lo lắng sợ hãi và có được sự bình an thanh thản trong tâm hồn. Thánh Vịnh 131 đã diễn tả tâm trạng của người luôn tìm kiếm Chúa và sống kết hợp với Ngài. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sau thanh bình. Như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Bậc thầy về đường tu đức vào thế kỷ thứ 13 là Eckhart đã viết như sau: trong Chúa chẳng có gì đáng sợ. Tất cả trong người chỉ đáng được yêu thương mà thôi. Trong người chẳng có gì đáng làm cho chúng ta buồn. Người chỉ biết tìm kiếm thánh ý Chúa luôn luôn được bình an. Trong tác phẩm Lâu đài nội tâm, thánh nữ Teresa Avila cũng viết rằng, linh hồn yêu mến Chúa luôn có sự thanh thản và bình an. Nhưng các nhà thần bí không phải là những người chỉ biết giam mình trong tháp ngà của chiêm nghiệm. Các vị ẩn tu không tìm vào sa mạc vì ghét bỏ người đồng loại. Nơi các ngài, tình yêu đối với Chúa luôn được diễn tả qua lòng yêu thương đối với tha nhân. Các ngài luôn chứng minh rằng, tình yêu đối với Chúa luôn là động lực thúc đẩy con người yêu mến tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã gom hai giới răn đó làm một. Do đó, sự bình an trong tâm hồn mà con người có được nhờ kết hợp với Chúa cũng được nuôi dưỡng và gia tăng nhờ các quan hệ tốt đẹp với tha nhân vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Cha Bùi Tuần nói về cha sạc là được phu cô. Tôi gọi cha sạc là được phu cô bằng anh, vì khi còn tại thế, anh đã mong muốn được mọi người gọi anh, bằng em, và được mọi người coi anh là người anh em thân thương của mình. Được tin anh được phong chân phước, tôi tự nghĩ thầm rằng, khi Đức Giáo Hoàng phong chân phước cho anh, thì có ý tôn vinh công trình Chúa làm nơi anh. Công trình nơi anh là sự anh đi về với Chúa một cách độc đáo. Tôi biết đôi chút về anh qua những trung gian. Hiện nay tinh thần tu đức của anh Sạc là đang hướng dẫn 11 hội dòng và 7 hội đoàn khác nhau. Họ làm thành một gia đình thiêng liêng, nhiều ngành linh động xung quanh anh Sạc là. Anh không là người sáng lập dòng, anh chỉ hiện diện. Riêng tôi, nhớ về anh là nhớ qua những kỷ niệm gặp gỡ gia đình thiêng liêng ấy. những gặp gỡ như thế thì khá nhiều. Trong đó, có vài trường hợp đặc biệt đã để lại trong tôi ảnh hưởng rất sâu đậm. Gặp gỡ ở Paris. Cách đây khá lâu, cuối tháng 10, nhân tiện đang ở Paris, tôi được mời tham dự cuộc họp thân mật của đại gia đình anh Sartre. Địa điểm họp là nhà thờ Thánh Augustin, thời gian họp là tối 30 tháng 10, kỷ niệm ngày anh Sartre được ơn trở lại. Thời tiết cuối tháng 10 tại Paris khá lạnh đối với tôi, nhưng nhà thờ trở nên ấm áp do số người đến cầu nguyện rất đông. Sau giờ cầu nguyện là những phút nhắc nhớ kỷ niệm anh Sartre trở lại. Hồi đó, anh Sartre đã 23 tuổi. Bấy giờ anh nổi tiếng do thời làm sĩ quan quân đội Pháp, và sau đó làm người thám hiểm và viết sử. Càng nổi tiếng, anh càng sống đời buông thả. Tới một thời, anh trở thành người không còn tin đạo. Nhưng là người thuộc loại trí thức, anh tìm hiểu về Chúa qua nhiều sách. Có một lúc, anh cảm thấy lòng quá bất an, anh nói, nếu thật sự có Chúa, thì xin Chúa cho con nhận biết Ngài. Rồi một hôm, theo gợi ý của bà chị họ, anh đến nhà thờ Thánh Augustine. Vào đó, anh gặp được cha Huvela. Cha là linh mục đạo đức. Anh Sạc là tỏ ý bàn cãi với cha vài vấn đề tôn giáo. Cha dịu dàng trả lời, đức tin không đến qua cửa bàn cãi lý nọ lẽ kia, mà qua cửa khiêm nhường. Xin anh vui lòng quỳ xuống, sám hối, để nhận ơn tha tội. Anh Sạc là bối rối, ngỡ ngàng. Nhưng sau cũng vâng lời, anh quỳ trước tòa giải tội, được cha hướng dẫn. Anh xưng tội với hết lòng thành thật. Sau phút giây được giải tội, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh coi mình như người con hoang đàng được ơn trở về. Trở về từ khi lòng cảm thấy đói khát và bỏ được sự kiêu căng. Anh hoàn toàn thuộc về Chúa, tự nguyện sống chiêm niệm và cảnh nghèo, bắt chước Chúa Giêsu Nazareth ngày xưa. Anh vào dòng khổ tu Trap. Được ít lâu, anh được phép bỏ dòng. Sau đó, anh được nhận làm người giúp việc cho các nữ tu Clarisse. Không lâu sau, anh được cha linh hướng khuyên tiếp tục đời khổ tu. Anh chịu chức linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1901. Anh được phép trở về vùng đất nghèo của Phi Châu, sống đời ẩn tu rất nghèo và chiêm niệm trong sa mạc giữa những thổ dân nghèo mà anh thương mến. Cuộc gặp gỡ ở Paris năm đó đã gieo vào lòng tôi những hạt giống tinh thần anh Sartre. Những hạt giống ấy dần dần mọc lên nhờ những gặp gỡ khác, đặc biệt là những gặp gỡ ở Roma. Mỗi lần đến Roma, tôi thường tìm đến thăm nhà các chị tiểu muội. Nhà này ở Trefontane, các chị sống tiếp nối tinh thần anh Sartre. Sức thu hút tôi đến nhà này là giá trị thiêng liêng, đó là đời sống nội tâm, cảnh nghèo và tình nghĩa. Cảnh nghèo ấy, tình nghĩa ấy và đời sống nội tâm ấy, ví như thứ hương thơm lạ bốc ra từ những giờ chầu thánh thể, từ sự nhìn ngắm các di tích của anh Sartre và từ những chia sẻ của các nhân chứng khắp nơi trở về. Chị nào cũng mang tu phục nghèo với huy hiệu thánh giá đâm qua trái tim. Tôi không chuyên môn, nhưng nhìn qua các chị, tôi có cảm tưởng tinh thần anh Sartre là bắt chước Chúa Giêsu, yêu thương bằng tất cả trái tim và yêu thương chấp nhận thánh giá để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Cha và đối với mọi người, nhất là đối với lớp người nghèo khổ, vùng sâu, vùng xa, hiểu theo mọi nghĩa. Sống trong bầu khí đó, tôi nghĩ về anh Sartre. Anh đã sống cho tình yêu dân hiến và đã chết cho tình yêu tận hiến. Anh như con chiên hiền lành mà tiên tri Isaiah đã tuyên báo xưa, để có thể minh chứng hùng hồn Thiên Chúa là tình yêu. Anh như hạt lúa chấp nhận thối đi để có thể sinh ra những sự sống mới. Không biết có phải vì cái nhìn đó không mà tôi đã gặp được mùa xuân thiêng liêng
rất cần cho tôi ở những vị tu lớn tuổi tại Trefontane, như chị Madeleine, cha Voyom. Chị Madeleine ở đó thường xuyên, cha Voyom thỉnh thoảng tới đó. Những vị tu lớn tuổi này là những người của sa mạc. Sa mạc thổi ra luồng gió cầu nguyện và tình thương. Tôi tiếp tục nhận được luồng gió ấy từ những gặp gỡ nhỏ. Điểm thứ ba, gặp gỡ ở biên giới Đức. Chiều hôm đó, một xe hơi chở tôi đến sân bay Münhus. Đây là sân bay biên giới Đức, cạnh biên giới Pháp và giáp ranh Thụy Sĩ. Tôi được người ta dành cho một phòng nhỏ hạng rẻ nhất của một khách sạn của sân bay. Vài giờ sau, một giám mục Pháp, bạn tôi, từ Paris tới bằng xe lửa. Ngài ở phòng cạnh phòng tôi. Sáng sớm hôm sau, một đức ông người Đức từ Freiburg, bên Đức cũng tới. Chúng tôi ba người, vốn là bạn thân, cùng muốn sống tinh thần anh sạc là giữa đời hôm nay. Đây là một nhóm rất nhỏ, nhưng đầy tình nghĩa. Nội dung trao đổi lần này là giúp nhau sống mầu nhiệm thánh giá. Ba anh em, ai cũng mang trách nhiệm nặng nề trong hội thánh. Chúng tôi nhìn vào thánh giá được vẽ trên trái tim trong ảnh anh sạc là. Riêng tôi, khi nhìn thánh giá ấy, tôi nghĩ đến câu giới thiệu trong lễ nghi thứ sáu tuần thánh. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Theo tinh thần anh sạc là, chúng tôi chia sẻ cho nhau thánh giá mà mình bị treo lên với Chúa Giê-xu. Đó là những vất vả, những phiền muộn, những đau đớn, những bệnh tật, những dư luận chỉ trích. Mỗi người chúng tôi đều đã cảm được những đớn đau cách này cách khác. Chúng tôi nhớ đến cái chết đau đớn âm thầm đầy can đảm của anh sạc là. Anh bị cướp bắn ngày 1 tháng 12 năm 1916 tại Tamaraset bên Algeri. Còn chúng tôi sẽ sống thế nào trong những trường hợp bị treo lên? Trước hết, chúng tôi nâng đỡ nhau bằng tình nghĩa chân thành. Thêm vào đó, chúng tôi sống tinh thần phó thác nơi Chúa tình yêu. Chúng tôi đọc đi đọc lại kinh phó thác của anh sạc là: Lạy cha, con phó thác mình con cho cha, xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý cha, cha làm chi mặc lòng, con cũng cảm ơn cha. Tôi ngậm ngùi nhìn thánh giá của đời tôi, của các anh em tôi. Bị treo lên những thánh giá đó, chúng tôi không cô đơn. Tôi tin đó là nguồn suối chảy ra ơn cứu độ. Qua những gặp gỡ như vừa kể, tôi nhận được phần nào tinh thần tu đức của anh sạc là được phu cô. Thực ra, tinh thần đó chỉ là đi theo những bước chân của Chúa Giê-xu. Luôn hiện diện trước Chúa, luôn hiện diện gần gũi với con người, luôn hiện diện với nơi mình ở và với lịch sử nơi đó. Nhất là đừng quên hiện diện đối với những người trong cảnh nghèo khổ, bệnh nạn, cô đơn, bị bỏ rơi và thất vọng. Hiện diện với cảm thương, yêu thương, nhớ thương và đau thương chân thành tế nhị. Nguồn sức sống thiêng liêng là thánh thể, tình nghĩa giữa anh chị em và phục vụ trong âm thầm. Anh sạc lờ phu cô, sống một đời nhiều chuyển biến. Đời anh kéo dài từ ngày 15 tháng 9 năm 1858 đến ngày 1 tháng 12 năm 1916. Phần lớn đời anh là ẩn dật, chôn vùi, nhưng rất gần gũi. Nay, khi anh được phong chân phước, Chúa sẽ nhân lên ngàn vạn lần những người muốn sống như anh. Họ đang rất cần cho hội thánh tại Việt Nam hôm nay. Thiết tưởng, việc phong chân phước cho anh sạc là, chính là một tiếng Chúa gọi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về anh sạc là Đờ Phu Cô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, bí mật của niềm vui. Niềm vui đích thực không phải là một cảm xúc, cũng không phải là một cảm giác thỏa mãn, ước muốn hay khi thấy mọi sự kết thúc tốt đẹp. Niềm vui ở bên trong thuộc về linh hồn. Niềm vui có thể triển nở, nhưng trước hết không phải do cảm xúc phản ứng trước sự vật bên ngoài. Bạn đừng để mình bị vùi dập bởi lớp sóng của thành bại. Đừng để mình bị kích động để thành kẻ bán buôn giữa chợ đời. Hãy bình tâm, mẫn cảm và vui vẻ trước mọi hơn thua. Rồi trong thinh lặng, phút suy niệm thâm sâu, bạn sẽ cảm nhận niềm vui của linh hồn. Bạn hãy dàn trải niềm vui đó trong mọi hoạt động. Đừng phong tỏa. Hãy để niềm vui lan tỏa, cho đến khi niềm vui nhỏ bé của bạn thành niềm vui của Chúa. Ngày kia, hai người bạn nói với nhau, làm sao bạn có thể luôn luôn vui vẻ, hình như bạn không bao giờ bị buồn nản phải không? Người bạn kia với đôi mắt long lanh cười mỉm trả lời, mình có một bí mật. Bí mật nào? Mình sẽ nói cho bạn biết, nhưng bạn phải hứa với mình là bạn phải chia sẻ bí mật đó cho những người xung quanh. Bí mật của mình như thế này, mình đã học được bài học là mình không thể làm cho mình thật sự được hạnh phúc. Mình phải hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, để Ngài có thể làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Trong cuộc sống tại đây, khi mình có nhu cầu nào đó, mình tin rằng Thiên Chúa trong sự giàu có của Ngài sẽ thỏa mãn nhu cầu đó cho mình. Mình cũng học được bài học thứ hai là nhiều lúc mình không cần những gì mà mình nghĩ mình cần. Chúa không bao giờ làm mình thất vọng cả. Vì thế, khi mình khám phá bí mật đó, mình rất hạnh phúc. Cô bạn lắng nghe xong cảm thấy thắc mắc và tư tưởng chợt đến với cô, không đơn giản như vậy đâu. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ và nhớ về thời xa xưa, cô tưởng rằng có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc, có tiền bạc dư giả là hạnh phúc. Nhưng có bao giờ cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc? Những lúc cô thật sự hạnh phúc và niềm vui dâng trào, đó là lúc cô ngồi trên sàn nhà, chơi với mấy đứa nhỏ, chơi trò chơi của chúng và cùng cười, cùng vui với chúng. Có lúc đọc truyện khôi hài, bâng khuâng, cảm hứng trong chiều êm dịu. Đó là những món quà đơn sơ giản dị mà Thiên Chúa đã trao ban từng ngày. Bây giờ mình cũng nhận ra điều đó. Thật ra mình không thể nào tùy thuộc vào bất cứ ai làm cho mình được hạnh phúc. Chỉ trông cậy vào tình yêu và sức mạnh của Chúa cho mình thôi. Bây giờ mình sẽ phải học bài học, tin tưởng, và rồi nói với mọi người những bí mật đó. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới tìm ra hạnh phúc, trọn hưởng niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện Xin Đừng Xa Nhau Nữa nói cho chúng ta bí mật tuyệt vời đó. Câu chuyện như sau. Vào thuở ban sơ, sức mạnh và tình yêu là anh em sinh đôi. Họ là con của mẹ là khôn ngoan và cha dũng cảm. Cặp song sinh này luôn luôn quấn quýt lấy nhau, nửa bước không rời. Họ đi tới đâu, gieo rắc sự sống tràn lan đến đó. Ở đâu có chia rẽ và chiến tranh, họ làm trung gian hòa giải và đem lại hòa bình giữa các phe đối đầu. Họ phân phối công bằng những của cải của trái đất này. Sức mạnh và tình yêu hoàn toàn hiệp nhất với nhau. Một trí một lòng. Họ có mặt ở đâu thì ở đó mọi sự bắt đầu tốt hơn. Và cứ thế họ rảo bước tới khắp cùng thế giới. Nhưng một ngày, ghen tị xỏ lá vào công việc của cặp anh em song sinh này, hắn trông rất hấp dẫn, oai phong. Y phục và đồ trang sức của hắn sáng chói rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ghen tị nói vào tai sức mạnh, mình thấy cậu luôn luôn đi với tình yêu như một chiếc bóng. Cậu không thể cứ mãi như vậy được. Hãy về cánh với mình. Có mình, cậu sẽ càng to lớn và mạnh mẽ hơn gấp bội phần. Rồi cậu sẽ thấy, thiên hạ sẽ sụp lại cậu và hôn lên bàn chân của cậu. Người ta sẽ nhiệt liệt hoan hô cậu, và họ sẽ sẵn sàng bán đứt linh hồn họ để có được cậu. Sức mạnh bị mù quáng bởi sự dụ dỗ đó, anh ta đã chiều suy nghĩ mông lung, rồi nói với tình yêu. Thằng ghen tị nói nghe có lý đấy, chúng ta hãy chia tay trong một thời gian. Nếu chúng ta rời nhau ra, mỗi chúng ta có thể phát triển và lớn lên một cách độc lập đối với nhau. Không ai trong chúng ta phải lệ thuộc vào người kia. Tôi sẽ đi kết bạn với ghen tị. Nào, chia tay nhé. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Trước khi tình yêu kịp trả lời, thì sức mạnh và ghen tị đã biến mất phía góc phố. Tình yêu còn kịp trông thấy rõ ghen tị, nhường cho sức mạnh bước đi trước. Tình yêu chỉ còn biết đứng đó bên đường, hoàn toàn bất lực, sụt sùi rơi lệ. Không còn có sức mạnh bên mình nữa. Tình yêu cảm thấy mình thật yếu ớt, mong manh. Nó chợt nhận ra rằng mình khó sống được trong tình trạng cô độc này. Và như một bóng tối âm u, sợ hãi rón rén xâm nhập vào hồn tình yêu. Tình yêu bắt đầu sợ lạc mất, sợ bị tổn thương, sợ bị hiểu lầm. Trong khi đó, sức mạnh khoan khoái cảm nhận sự tự do, thoải mái mà mình chưa từng có trước đây. Ghen tị không bao giờ quấy rầy sức mạnh, bởi vì ghen tị luôn luôn giữ khoảng cách một cách đằng sau sức mạnh, cho phép sức mạnh đi trước nó. Sức mạnh bắt đầu nhận ra rằng đúng là mình càng ngày càng to lớn lên hơn. Nhưng song song với sự lớn phình ra ấy, sức mạnh càng ngày càng lạnh lùng. Sức mạnh thích thú vì được người ta sùng bái mình, nhiều người thậm chí bỏ hết mọi sự để đi theo mình. Sức mạnh nhảy phất lên ngai vàng và ra lệnh cho thiên hạ công kênh mình trên đầu họ. Người ta không ngớt vỗ tay hoan hô sức mạnh. Chẳng bao lâu, sức mạnh hoàn toàn quên lãng tình yêu. Bắt đầu quy tụ chung quanh mình toàn là súng đạn và binh lính. Nó cướp mất sự an bình của người ta và bắt người ta phải bỏ nhà, bỏ cửa đi tìm nơi tị nạn. Chỉ những ai sẵn sàng bán linh hồn mình mới có thể được sức mạnh dung nạp và mới được cho phép cảm thấy an ổn. Ghen tị luôn luôn đi theo bén gót sức mạnh. Thế rồi, bắt đầu từ từ thay đổi, nhưng cuộc chiến tranh giữa các dân tộc trở nên càng ngày càng tàn bạo hơn, và tình yêu đình bất lực, không ngăn nổi những xung đột này. Người ta không còn nhận ra tình yêu nữa, họ tưởng rằng tình yêu là nhu nhược, tình yêu không còn đủ sức để chống kế, sự giữ trong những lần ranh giới nào đó. Sự tham lam và lãnh đạm sinh sôi nảy nở. Thiên nhiên bị tàn phá thô bạo, tối tăm và giá lạnh phủ trùm trái đất. Người và vật bắt đầu đau ốm, chết dần chết mòn. Cuối cùng, tình yêu quyết định đi tìm sức mạnh, giấu đường xa thiên lý, rồi một ngày họ gặp nhau tại một ngã tư. Sức mạnh đi tới với tất cả quyền lực và sự hào nhoáng của nó. Đằng trước, đằng sau, nó được bảo vệ bởi lớp cận vệ vũ trang tận răng. Trong nó đằng đằng sát khí trong bộ áo giáp đen thui, mặt mày bặm trợn, ngực phủ đầy những mẻ tay lấp loáng, bên trái và bên phải nó, toàn tùy tùng, vác những biển ngữ tán tụng uy lực của nó, khiến mọi người phải quỳ xuống và khiếp sợ. Tình yêu vận dụng hết sự dũng cảm và khôn ngoan mà mình đã thừa hưởng từ cha mẹ, đứng đón trên lối bước của sức mạnh. Này người anh em, sao trông buồn thế? Tình yêu bắt đầu nhìn thẳng vào mắt của sức mạnh. Trước đây đôi mắt anh rất sáng và rất đẹp. Bây giờ, tại sao tôi thấy anh thâm quầng đi rất nhiều? Hãy tránh ra cho ta đi, sức mạnh nhăn mặt gầm lên. Anh không nhớ thật sao? Tình yêu vẫn lì lợm nhìn vào mặt sức mạnh. Ngày xưa chúng ta đi đâu cũng có nhau, anh ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch, Anh có thể nhún nhảy, khiêu vũ rất linh hoạt và bay bướm. Chúng ta cùng nhau đến với mọi người, và mọi người vui vẻ mở rộng tiếp đón chúng ta. Chúng ta có thể kiến tạo nền hòa bình, và mọi người chia sẻ cho nhau những gì họ có. Cả hai chúng ta đều rất mạnh. Dù không cần có một thứ vũ khí nào, hồi đó anh đâu cần có bảo vệ, và ghen tị không cần léo đéo theo sát chân anh. Nào xin đừng xa nhau nữa. Chúng ta hãy cùng nhau sóng bước đi vào thế giới này. Anh hãy gửi trả tất cả bọn lân la của anh về nguyên quán của chúng, bởi vì chúng ngăn cách anh với tôi và với mọi người. Tôi cũng rất cần anh. Tôi thiếu rất nhiều uy lực để người ta tin tôi. Không có anh, người ta chế nhạo tôi, sỉ nhục tôi và ức hiếp tôi. Trong khi tình yêu đang giải bày những lời ấy, sức mạnh bắt đầu cảm động. Và vì sức mạnh cũng là con đẻ của mẹ khôn ngoan và cha dũng cảm, nên nó bắt đầu ấm lòng lên, thu mình lại nhỏ dần, cho đến khi vừa bằng kích thước của tình yêu. Ngay lúc đó, tấm áo giáp rơi khỏi vai nó, mọi thứ lỉnh kỉnh trên người nó đều vỡ vụn, tan biến đi. Đám cận vệ và đoàn tùy tùng ngã rạp xuống đất, nằm bất động như những thây ma, các biển ngữ bị gió cuốn bay mất dạng. Sức mạnh và tình yêu nhìn nhau hồi lâu, cả hai cùng sáng lên nụ cười và lao vào ôm chầm lấy nhau, ôm siết. Từ phía sau, ghen tị nhìn thấy tất cả, quay đầu bỏ chạy một mạch, không ngoái lại, sợ hãi cũng rời bỏ tình yêu, cuốn gói ra đi hụt hẫng. Kể từ đó, sức mạnh và tình yêu nắm chặt tay nhau, tiến vào thế giới này, cả hai cùng lớn lên mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thân mến! Nếu bạn gặp thấy anh em nhà họ ở đâu, xin nhắn tôi với, để tôi cùng đồng hành với họ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, đang lúc sửa soạn cử hành thánh lễ kính thánh quan thầy Giuse, cha Giuseppe Diana đã bị sát hại với hai phát súng do bọn bốt lương thuộc băng đảng Camorra nhắm thẳng vào mặt ngài. Sự việc xảy ra ngay tại phòng áo trong nhà thờ giáo xứ Casan di Principe, một làng nhỏ gần thành phố Napoli thuộc miền trung nam nước Italia. Cha Diana, một linh mục trẻ mới 36 tuổi, vừa được trao phó cho một sứ mệnh tông đồ rất khó khăn. Môi trường tông đồ của cha quả là một thách đố cam go, vì những hình thức vô luân đổi bại, những đe dọa thường xuyên của các băng đảng bất lương và sức mạnh của thù địch giáo hội ẩn núp sau bóng tối của hận thù. Vì thế, vào dịp Giáng sinh 3 năm trước đó, tức là năm 1991, cùng với một số linh mục khác trong vùng Casertano, cha Diana đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương, nhất là của bọn Camorra, đang dã man gieo tăng tóc và chết chóc trong khắp miền đó. Sứ mệnh tông đồ của cha Diana là sứ mệnh bẻ gãy xiềng xích của tội ác, để xây dựng một xã hội mới trên nền tảng của công bằng và tình thương. Hoạt động tông đồ của cha Diana bắt đầu từ việc giáo dục đức tin, giúp các tín hữu nỗ lực sống chứng tá Kitô, bảo vệ quyền lợi của những người tha hương, nâng đỡ tinh thần của những người nghèo khổ bị áp bức, an ủi các bệnh nhân, và nhất là huấn luyện giới trẻ qua các sinh hoạt của phong trào hướng đạo. Tinh thần hăng say và lòng quả cảm của cha Diana đã cống hiến cho giới trẻ một lý tưởng cao thượng. Trong những năm làm cha xứ, Ngài đã trở nên bạn hữu của tất cả mọi người, không ngừng gieo vãi niềm vui và hy vọng trong tâm hồn các bệnh nhân. Với nụ cười dễ mến và tính khôi hài, cha đã chinh phục được thiện cảm của giới trẻ. Đồng thời, Ngài cũng là người mục tử rất khôn khéo trong việc lãnh đạo tinh thần và biết cảm hóa các tâm hồn tận bên trong. Khí cụ tông đồ của cha Diana không gì khác hơn là lòng trung thành với lý tưởng linh mục với bất cứ giá nào. Và cha đã không ngần ngại hiến dâng đời sống mình vì giá trị phúc âm và vì tình yêu Chúa Kitô. Quả thật, cái chết của cha Diana không phải là vô ích uổng phí. Mấy hôm trước ngày bị sát hại, với một hướng đạo viên bày tỏ nguyện vọng theo đuổi ơn gọi linh mục, cha Diana đã nói: "Nếu thực sự con muốn trở thành linh mục, con hãy luôn nhớ rằng con phải sẵn sàng trả giá rất cao. Nhưng nếu con không chấp nhận, con nên gạt bỏ ước nguyện ấy đi." Ít ngày sau đó, khi đứng trước tử thi của cha Diana, cậu thanh niên ấy đã xúc động nói lên rằng: "Nếu trước kia tôi còn do dự, nghi ngờ về ơn gọi của tôi, thì giờ đây cái chết thảm thương nhưng anh dũng của cha Diana đã nhóm lên trong tâm hồn tôi một niềm xác tín mới. Tôi quyết tâm trở nên linh mục, để thế chỗ cho cha Diana." Quý vị và các bạn thân mến, qua cái chết thảm thương của cha Diana, bạo lực và sức mạnh của bóng tối đã chạm tới bàn thánh. Trên bàn thờ Chúa Kitô, cha Diana đã ngày ngày tái diễn hiến lễ của Chúa Giêsu, đấng đã tự nguyện chấp nhận khổ hình thập giá vì tình yêu Thiên Chúa Cha và vì phần rỗi nhân loại. Sau cùng, cũng chính cạnh bàn thờ đó, cha Diana đã chấp nhận kết hiệp hiến lễ của bản thân với hiến lễ của Chúa Giêsu vì tình yêu Chúa và vì phần rỗi của đàn chiên đã được trao phó cho Ngài. Trong bài giảng thánh lễ an táng cha Diana, Đức cha Lorenzo Chiarinelli, giám mục giáo phận Aversa, đã tóm tắt sứ mệnh tông đồ của Ngài như sau: "Đau khổ và tin tưởng, một cái nhìn xuống đất, nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác đẫm máu của cha Diana, và một cái nhìn hướng thẳng lên cao, nơi có đấng đã chết trên thập giá, nhưng đã chiến thắng hận thù và sự chết." Cũng trong dịp đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về cái chết của cha Diana như người công chính bị ngã gục, như tiếng kêu hùng hồn, như lời tố cáo tội ác đã bị im bặt, như ngọn đèn sáng đã bị tắt lịm. Thế nhưng, cái chết của cha Diana cũng là như hạt lúa rơi xuống và mục nát đi trong lòng đất, để đem lại một mùa gặt phong phú hơn, mùa gặt của sự công bằng, của an bình và của tình thương. Lạy Chúa Giêsu, quỳ dưới chân thập giá, ngước mắt nhìn lên Chúa bị treo trên gỗ thánh. Xin Chúa soi sáng tâm trí con, để con biết nhận ra nơi thập giá dấu hiệu của niềm hy vọng vững chắc vào sự sống bất diệt. Xin ban cho con lòng can đảm, để con đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì thập giá Chúa, nhưng biết hiên ngang cùng với Chúa vác thập giá hàng ngày của cuộc sống con, của sứ mệnh tông đồ Chúa ủy thác cho con. Xin giúp con mạnh dạn tuyên bố với mọi người bằng chính đời sống của con rằng, chấp nhận thập giá, tức là chấp nhận niềm vui mới chân thật. Niềm vui của chiến thắng trên hận thù, trên sự giữ và trên sự chết. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in my...